Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề 4 đề cập đến cách xác định vấn đề cần nghiên cứu. Vấn đề cần nghiên cứu là trọng tâm của công trình nghiên cứu, kéo thêm cả một tiến trình nghiên cứu với một khung thời gian nhất định. Do đó, để nghiên cứu có giá trị, thì đầu tiên chúng ta phải xác định được vấn đề mà mình chọn để nghiên cứu là gì. Và bài này gợi ý cho chúng ta một số trọng tâm cần phải tư duy như sau. Phần 1, khái quát vấn đề cần nghiên cứu. Một nhỏ, khái niệm vấn đề cần nghiên cứu. Trong cái gọi là research problem. Thì vấn đề cần nghiên cứu chỉ ra những khó khăn mà các nhà nghiên cứu sẽ phải trải qua về phương diện lý thuyết hay là tình huống thực tế. Đề tài nghiên cứu nào cũng có những cái khó của nó, và tiến trình để thực hiện các đề tài nghiên cứu tạo ra vô vàn các thử thách. Nhưng khi mà chọn đúng được đề tài đó, thì chúng ta sẽ gọi là giải quyết được. Thứ nhất là giải pháp mang tính lý thuyết, theoretical problem, hoặc là những giải pháp mang tính cách thực tiễn, practical solution. Nói cách khác là bất cứ cái gì khó hay là vấn nạn đều có các giải pháp, các cách thức tiếp cận để giải quyết vấn đề. Vấn đề cần nghiên cứu thường được bắt đầu từ những cá thể hay là những nhóm gặp khó khăn về một vấn đề nhất định nào đó. Cá nhân của nhân vật A, tổ chức B đang gặp những vấn nạn C, D, E, F. Thì nếu như chúng ta muốn vừa có giá trị lý thuyết hay là giá trị ứng dụng đó, thì chúng ta cần phải khởi đi từ những vấn nạn này. Nó là cái gì? Và hậu quả của nó nếu không được giải quyết sẽ ra sao? Thì cái đặt được cái vấn đề đó đó, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái đề tài thích hợp cho công trình nghiên cứu của bản thân. Thứ hai, người nghiên cứu phải thấy rõ được mục tiêu mà mình nhắm đến và sẽ đạt được trong nghiên cứu này là gì. Nghiên cứu lý thuyết thì giá trị của nó là tạo ra khái niệm mới, học thuyết mới, trường phái mới, trên nền tảng là các quan điểm mới hoặc tối thiểu là giải thích mới. Còn đối với các nghiên cứu ứng dụng á, thì phải giải quyết được các vấn nạn cụ thể như đã nêu ở phần 1. Thứ ba, phải khéo léo sử dụng các phương tiện được chọn lựa một cách thích hợp, để trong quá trình nghiên cứu đó, nhà nghiên cứu sẽ từng tự đạt được các mục tiêu đã được đặt ra. Thì bao gồm là công cụ nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, các hỗ trợ cần thiết. Thứ tư, nhà nghiên cứu phải trả lời được trong thời gian bắt đầu nghiên cứu cũng như là diễn tiến và sau khi nghiên cứu đã được kết thúc các câu hỏi về tính hiệu quả tương đối, relative efficiency, của phương tiện chọn lựa nghiên cứu hay là phương pháp được chúng ta chọn lựa tiến hành công trình nghiên cứu này. Mình phải trả lời được Còn nếu mà không trả lời được, nghĩa là mình chưa tường tận vấn đề, thì khoan tiến hành. Đòi hỏi quay trở lại cái bước là đào sâu vào khoa học nghiên cứu. Thứ năm, đánh giá được môi trường của vấn đề, tức là environment of difficulty, tức là những cái khó khăn trong môi trường liên hệ đến chủ đề phạm vi của chúng ta là cái gì. Và cái khó khăn lớn nhất của nó là tính thay đổi liên tục. Và đôi lúc chúng ta lại không có được cái quyền để tiếp cận vào những vấn đề đó nếu chúng ta không được cho phép. Bởi chính phủ hay là lãnh đạo của tổ chức hay công ty đó, chúng ta phải xác định rõ để tìm ra các cái giải pháp thích hợp. Như vậy, vấn đề cần được nghiên cứu trong chương trình học thuật đòi hỏi chúng ta phải tìm ra được các giải pháp tốt nhất có thể, hoặc là đó, để từ đó nêu ra các cách thức hành động để biến các mục tiêu tự mơ trở thành là hiện thực trong một môi trường với một bối cảnh thời gian nhất định. Hai nhỏ, cách chọn lựa vấn đề cần được nghiên cứu. Dĩ nhiên là phải liêm khiết tri thức với bản thân. Để khi chọn lựa, chúng ta phải đặt ra một thái độ rất cẩn trọng và nghiêm túc. Chọn đề tài gì và tại sao. Mình phải hiểu được lý do tại sao mình không chọn đề tài khác mà chỉ quyết định chọn đề tài này. Để chọn đề tài đó đó, thì chúng ta nhớ lại là 6 mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu của mình đặt ra trong luận văn tốt nghiệp này, luận án tốt nghiệp này là cái gì? 1 trong 6, 2 trong 6, 3 trong 6 hay là 6 trên 6? Cái nào chính, cái nào phụ? Để chọn được vấn đề nghiên cứu tốt, có tiềm năng đóng góp cao đó, thì người nghiên cứu đó cần phải tư vấn các giáo sư chuyên ngành, các học giả đẳng cấp cao về lĩnh vực. Thì nói đến vấn đề đó đó, họ tường lãm từ A đến Z, vì họ đã dành thời gian là 30 năm, 50 năm, có người 70 năm về lĩnh vực. Nói cái gì, sách nào, tác giả nào, phương pháp nghiên cứu gì, khám phá mới của họ là gì, họ nói một cách vanh vách. Thì các học giả Nhật đó, là đạt được đẳng cấp này rất là tốt. Họ đi từng mắt xích. Chuyên gia ví dụ về Đại Thừa thì có người đó là chỉ chuyên về Kinh Pháp Hoa, có người chuyên về Kinh Hoa Nghiêm, có người chuyên về lịch sử Đại Thừa, có người chuyên về xã hội học Đại Thừa. Mà hỏi các vấn đề khác, giờ họ cũng biết, giờ họ cũng trả lời. Họ khuyên chúng ta là đến gặp chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực chi tiết đó. Rất là cảm động. Người nghiên cứu không nên vay mượn chủ đề của người khác, mà bản thân của mình là một người không chuyên. Tức là mình có thể nghe lốm, hoặc là qua trao đổi thì mình thấy đề tài nó hấp dẫn quá cho mình chọn. Chỉ thích đơn thuần thôi. Nhưng mà để sử dụng cái nguồn dữ liệu, rồi kiến thức, rồi phương pháp vân vân á, thì chúng ta không đủ điều kiện, thì việc chọn như thế là sai lầm. Sau đây là những yêu cầu thiết yếu hơn. Thứ nhất, người nghiên cứu nên tránh chọn các chủ đề quá phổ thông và quá căn bản. Thế nên nó chỉ thích hợp với chương trình học cử nhân cho những cái bài assignment hoặc là essay, chứ nó không đủ chuẩn để nâng lên thành là một luận văn thạc sĩ, nói chi là luận án tiến sĩ. Khó khăn thứ hai trong lĩnh vực này là vì chúng ta rất khó tìm ra ánh sáng mới, phát hiện mới, khẳng định đóng góp mới và giá trị mới. Vì cái đó hàng trăm quyển sách đã nói rồi, ai cũng biết hết rồi. Nói lại cái điều đã biết á, thì không được đề cao, mà nói dở hơn cuốn sách trước á, thì quá tệ. Nên phải tránh những đề tài đó. Thứ hai, nên tránh các chủ đề gây tranh cãi, controversial subject. vấn đề tranh cãi là đòi hỏi chúng ta có kiến thức lớn, vừa kiến thức toàn diện, kiến thức phản biện, và mình là dự liệu được khi mà mình đề cập đến vấn đề này thì sự phản biện quần chúng nó là cái gì, những cái khó khăn trước mắt mà chúng ta sẽ gặp ra sao, phải định liệu hết để khi công bố cái công trình đó ra rồi không có hối hận nữa. Các vấn đề triết học, các vấn đề tôn giáo, các vấn đề chính trị, liên hệ giữa các khái niệm học thuyết cũng như là cách thức giải thích thường tạo ra rất nhiều các sự tranh cãi trái chiều nha. Thì mỗi người có một cái hướng riêng mà rất là dễ đụng chạm. Nhưng mà đi về lĩnh vực triết học á, thì chúng ta phải mạnh dạn chọn những cái chuyên đề gây tranh cãi này, nó mới hấp dẫn. Còn năng lực mình không lớn á, thì đừng có chọn những cái chuyên đề đó. Có thể chọn những cái gì đó là nó nằm ở trong cái tầm vối để có thể tiến hành thành công trong thời gian nhất định. Thứ ba, nên tránh các chủ đề quá hẹp, too narrow. Vì quá hẹp thì mình không có kiến thức chuyên sâu để mà bóc nó ra ánh sáng những cái là chưa được phát hiện. Và cũng nên tránh những cái chủ đề gì nó quá mông lung, không rõ ràng, không cụ thể. Thì vì chọn những đề tài này chỉ là gây khó cho bản thân thôi. Chúng ta lây hoay vài ba năm trôi qua mà không xong được lục danh. Hiện nay trong một số 150 người đăng ký thạc sĩ khóa 1 đấy, thì còn trên 100 người đó chưa viết được lục danh. Mặc dù đề tài đó họ đã tiếp nhận là 3 năm hơn rồi, nhưng mà chọn những cái đề tài quá lý tưởng mà năng lực mình không đủ, làm sao viết được. Phải tránh những chủ đề nó quá khó, cái gì nó quá hẹp đi chuyên sâu là khó. Thứ tư, đề tài nghiên cứu phải có nguồn tài liệu tham khảo trong tầm vối. Sources of research can be rich. Tức là đặt ra một cái đề tài chuẩn nào đó thì chúng ta phải xác định là cái nguồn tài liệu đó mình đạt được hay không, đạt ở đâu, như thế nào, trong khoảng thời gian bao lâu, xử lý dữ liệu đó để có thể hoàn tất nó trong cái thời gian ấn định. Thứ năm, tầm quan trọng của đề tài cần phải được là đặt ra về phương diện lý thuyết và ứng dụng, rồi tiêu chuẩn của nhà nghiên cứu có đạt được các cái kiến thức về ngôn ngữ, rồi kỹ năng phản biện, phương pháp tiếp cận khó để tìm ra cái mới hay không. Rồi chúng ta cũng phải cân nhắc đâu là yếu tố thời gian và tài chính khi tiến hành đề tài này. Thứ sáu, đề tài có nền tảng nghiên cứu trước đó hay không? Preliminary study của bản thân mình, tức là nếu mình đã từng có những cái bài nghiên cứu chuyên đề về lĩnh vực đó có liên hệ đến, có nền tảng gắn kết, thì việc chọn đề tài luận văn luận án trong tình huống này đó sẽ giúp cho chúng ta trở nên chuyên sâu hơn và có thể tiết giảm được thời gian. Nếu các cái đề tài nghiên cứu trước đây của mình đó chưa được công bố hoặc xuất bản hoặc internet, thì chúng ta có thể biến chúng trở thành một chương sau khi biên tập lại. Nó hỗ trợ chúng ta rất nhiều thứ, và tối thiểu á, có thể đưa nó vào trong một lục vì nó có liên hệ khá nhiều, nhưng mà chưa được trực tiếp thì đưa vào một lục phụ lục ở cuối sách. Thì đó là 6 yếu tố căn bản. Ngoài ra chúng ta phải trả lời được các câu hỏi sau đây. Thứ nhất, cần phải sưu tầm các loại tài liệu gì để phục vụ cho việc nghiên cứu của mình. Thứ hai, đặc điểm của dữ liệu có thật sự thích ứng với và đáp ứng được cái nhu cầu cần nghiên cứu của bản thân hay không. Thứ ba, các quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với chủ đề chính của công trình mình nghiên cứu và cần khám phá là cái gì. Thứ tư, những kỹ thuật và phương pháp sử dụng để đạt được mục đích nghiên cứu là gì, một cái cụ thể. Thì đó là những cái hỗ trợ thêm để chúng ta xác định về việc chọn đề tài. Ba nhỏ: kỹ thuật định nghĩa vấn đề cần nghiên cứu. Thứ nhất á, nhà nghiên cứu phải trình bày vấn đề một cách bao quát trong cái phần dẫn nhập và nghiên cứu của mình, để bản thân mình hiểu rõ và người đọc cũng tường tận thấy rõ được đâu là tính lý thuyết, tính thực tiễn, rồi cũng phải nghiêm túc với chính mình đó, đam mê lý trí và đam mê khoa học, đam mê học thuật trong đề tài này là bao nhiêu. Chúng ta có đủ thời gian để gọi là khảo sát và quan sát thực địa không, nghiên cứu sơ thể cho đề tài đó là cái gì, đâu là những điều mà chúng ta cần giáo sư hướng dẫn, các chuyên gia tư vấn và giúp đỡ, giải pháp đạt được cao nhất là gì, giá trị và lợi ích của nó. Chúng ta phải nghiêm túc là dùng những cái cách phản biện đó để đặt ra và chọn được thích hợp. Thứ hai đó là phải hiểu rõ bản chất của vấn đề. Một nhà nghiên cứu mà không hiểu rõ bản chất của vấn đề mình nghiên cứu là thất bại. Chúng ta phải hiểu được là nguồn gốc vấn đề đó phát xuất từ đâu, các vấn đề có liên hệ, rồi môi trường của vấn đề, rồi các nội dung đã được khám phá, các nội dung còn bị bỏ ngỏ, vân vân. Thứ ba, khảo sát văn học về đề tài. Như đã nói trong chương đề 3, chúng ta phải đọc trước các cái văn học đề tài trước khi đặt bút mô tả và viết về cái đề cương luận văn hay là luận án. Chúng ta phải nắm vững về phương diện lý thuyết, các cái nền văn học có liên hệ, dẫn chứng ra được những cái tác phẩm hay nhất để nói về cái đóng góp của họ, đồng thời cũng phải liền dẫn được những cái tác phẩm tệ nhất để nói về cái sự sai lầm trong tiếp cận của họ. Từ đó đó, mình đưa ra cái phương pháp mới, nội dung mới thì mới gây ấn tượng được. Cho nên trong cái phần mà một điểm văn học đề tài phải nói được cái hay nhất của người đi trước và cái giới hạn của người đi trước là gì. Chúng ta có thể nói là về lĩnh vực này đã có 50 tác phẩm chia làm 3 nhóm nghiên cứu khác nhau. Về phương pháp thì có cái cách sử dụng phương pháp nào, về nội hàm nghiên cứu thì những điều gì đã được khám phá, rồi về cái mối liên hệ so sánh thì những tác phẩm nào đã đi qua. Rồi từ đó đó mình đưa ra cái tiêu biểu nhất về hay và cái tiêu biểu nhất về giới hạn, và sau đó mới đưa ra phương pháp tiếp cận mới của mình, những vấn đề mới của mình. Thì trong cái phần mà điểm được cái văn học đề tài như thế đó thì được xem là thành công. Thứ tư, phát triển các ý tưởng nhờ sự thảo luận. Chúng ta phải thảo luận với những người có mối quan tâm chung về lĩnh vực, thảo luận với các chuyên gia hàng đầu, các giáo sư hướng dẫn, thậm chí là những người đồng nghiệp hay là những người thích phản biện. Cái công việc của họ chỉ là phản biện thôi. Có thể ý tưởng ban đầu họ không có, nhưng mà khi mình nói cái gì ra là họ có ý tưởng để chống lại, đi ngược lại. Thì khi mà ngồi nói chuyện với những người như thế, đẻ ra hàng loạt các ý tưởng mới. Các tập đoàn lớn ấy, người ta thường tưởng thưởng cho những người phát hiện ra cái yếu kém, ngoài cái việc là sẵn lòng rộng mở chấp nhận đối thoại và phản biện, họ còn muốn hướng đến cái sự hoàn thiện bằng cách thấy lỗ hổng và chỉnh sửa đó. Còn ở những nước mà chậm phát triển ấy, thì người ta giấu những cái yếu kém đi, ta không muốn ai đề cập đến á, ta phớt lờ nó. Thứ năm, cần biên tập lại, cấu trúc lại vấn đề được nghiên cứu về phương diện ngôn ngữ. Tức là sau khi trải qua 4 bước được trên, bắt đầu chúng ta có thể chỉnh sửa lại đề tài này, chỉnh sửa lại tựa đề chương, rồi các cái tiêu đề chính, tiêu đề phụ nếu thấy cần thiết. Refacing tức là tái cấu trúc lại cụm từ để cho nó hấp dẫn hơn, mới mẻ hơn, thiết thực hơn và sát sườn với cái đề tài được sẽ nghiên cứu hơn. Và điều này nó chỉ được thực hiện khi chúng ta đã điểm qua toàn bộ văn học về đề tài. Lúc đó các khái niệm chúng ta sử dụng về tiêu đề chính, tiêu đề phụ khác với những gì đã có. Nhưng mà không, mình lặp lại những thứ ta đã đưa ra tiêu đề rồi mà tiêu đề mình còn không sáng tạo được thì đừng nói chi đến việc sáng tạo nội dung. Cho nên là nhà nghiên cứu giỏi sẽ sử dụng những thuật từ khái niệm khác với những gì đã có. 3.700 đề tài tôi giảng đó thì thường là những cái tiêu đề mới. Quý vị sẽ khó tìm thấy những người giảng trước lại có những tiêu đề đó. Chúng ta phải ngồi suy nghĩ khai thác đó, thì trong cái luận án luận văn đó đòi hỏi tính suy nghĩ này cao hơn. Phần 2, các yêu cầu chọn đề tài. Ngoài phần khái quát nêu trên đó thì chúng ta cũng cần nhớ rằng là chọn một lĩnh vực nghiên cứu thích hợp là điều quan trọng nhất và cũng là khó nhất cho một công trình nghiên cứu. Bởi vì không phải ai cũng đủ tầm nhìn để chọn cái thích hợp và có giá trị. Thích hợp là dễ rồi nha, nhưng mà có giá trị đó mới là khó. Vừa thích hợp vừa có giá trị là một đề tài được xem là thành công nhất. Đừng để cho những đề tài mang tính tiềm năng cao tạo ra sự trở ngại trong nghiên cứu do vì tính tham vọng của mình quá nhiều và đặt không đúng chỗ. Đa khi thời gian nghiên cứu mà chúng ta có được là rất giới hạn. Do đó đó phải cân nhắc vấn đề này để chọn đề tài thích hợp. Thì trên nền tảng đó chúng ta lưu tâm một số điều như sau. Một, nhỏ, xác định sở thích. Nhà nghiên cứu Phật học đó cần phải xem xét ở phạm vi lĩnh vực lớn. Phật học đó thì gồm có Phật học Pali, Phật học Sanskrit Phật giáo, triết học Phật giáo, lịch sử Phật giáo, Phật học Trung Quốc, Phật học Tây Tạng, Phật giáo Việt Nam. Là nếu nhà nghiên cứu là một người không thuộc về quốc tịch Việt Nam thì ở nhóm cuối cùng người Việt Nam này có thể thay thế bằng nhóm quốc gia của họ. Và đó là những cái mảng lớn, mảng chung. Đầu tiên phải xác định được lĩnh vực chọn của mình đó là thuộc một trong những nhóm này. Kế đến đó, phải xác định đâu là sở trường ngôn ngữ, sở trường kiến thức trong mối tương quan với đề tài được chúng ta chọn, chứ không chỉ dừng lại ở sở thích, vì sở thích có thể là nhất thời, sở trường là lâu dài. Chọn những đề tài sở trường đó, chúng ta sẽ hoàn tất nó rất nhanh, giá trị đóng góp đó chắc chắn là cao. Cũng cần cân nhắc rằng là lĩnh vực mà các bạn đang hoạt động hoặc là sẽ tham gia hoạt động trong tương lai sau khi tốt nghiệp có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đến đề tài được bạn chọn bây giờ hay không. Thì đối với các sinh viên đề đó thì cái câu hỏi này phải được đặt ra rất nghiêm túc. Nhiều khi mình chọn một đề tài mà sau này tốt nghiệp ra trường á lại làm một lĩnh vực mà không có liên hệ thì toàn bộ vốn liếng mấy năm trời đầu tư đèn sách một ngày đó là 10 giờ đồng hồ hoàn toàn không hữu dụng gì. Nhất là các đề tài mang tính cách ứng dụng cao thì cần phải xác định rõ có mối quan hệ. Kỹ năng sở trường của người nghiên cứu là gì? Sở trường về phân tích, sở trường so sánh, sở trường lý luận, sở trường tạo ra khái niệm mới, ý niệm mới, phải xác định để chọn những đề tài thích hợp. Hay nhỏ, thời gian hoàn thành. Mỗi người tự đặt ra một cái câu hỏi là khi tôi chọn một đề tài đó tôi có thể hoàn tất nó trong vòng là 8 tuần lễ Thì đối với những cái bài nghiên cứu tại nhà cho một học phần gồm có 3 tín chỉ, hoặc là có những cái đề tài nó đòi hỏi chúng ta sẽ hoàn tất trong vòng 2 tuần lễ thì mình có làm được hay không. Còn đối với luận văn thạc sĩ tại trường chúng ta, quy định chuẩn đó là 6 tháng. Như vậy chọn đề tài đó với phạm vi nghiên cứu đó trong thời gian cho phép đó hoàn tất được hay không. Hoặc là có người sẽ nói rằng là tôi sẽ dành thêm 6 tháng nữa là một, không phải phải tốt nghiệp trong vòng 2 năm, tôi tốt nghiệp trong 2 năm rưỡi, 3 năm cũng được, để đề tài của tôi có chất lượng. Thì khi đặt ra như vậy tôi có hoàn tất được hay không, phải trả lời nghiêm túc. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải phân định cái thời gian để mà thu thập, tìm kiếm gọi là các thông tin căn bản cho chủ đề lựa chọn của mình, ít nhất là trong gọi là giai đoạn phát thảo đề cương luận văn và luận án. Thì trong vòng 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày hoặc là nửa tháng thì cái phần hoàn tất này được thực hiện tốt không? Thì trả lời được những câu hỏi đó đó thì đề tài đó được xem là có tính khả thi cao bên cạnh giá trị đóng góp của nó. Bài nhỏ, tài liệu tham khảo, các bạn nên đặt ra có 3 nhóm tài liệu. Tài liệu gốc còn được gọi là tài liệu bậc 1, tài liệu 2 còn được gọi là tài liệu nghiên cứu, tài liệu 3 là những kiến thức phổ thông vứt đi không xài được trong các luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ, bao gồm những cái nguồn tài liệu trên mạng. Chúng ta hạn chế sử dụng những thứ này, nó phải dựa vào sách, sách ebook có số trang là ok. Còn đó là trích dẫn một cái nguồn tài liệu nào đó đang khi đó quyển đó có được xuất bản thành sách mà mình không đọc vào văn bản gốc đó là sử dụng trên mạng là không chấp nhận được. Ngoài trừ đó là bản cảo chưa được xuất bản thành sách phổ biến trên mạng thì chúng ta sử dụng. Cho nên hạn chế tối đa việc sử dụng nguồn tài liệu trên mạng cho các nghiên cứu từ chương trình là cử nhân trở lên, đặc biệt là thạc sĩ và tiến sĩ. Chúng ta cũng cần phải nêu ra là nguồn tài liệu 1, tài liệu 2 đã có sẵn trong tủ sách của mình chưa, hay là chúng ta phải đọc ở thư viện, mua ở đâu, mượn từ người nào, photocopy như thế nào. Phải đặt ra những cái câu hỏi đó để giải quyết nó. Cũng cần phải đặt câu hỏi là ai có thể giúp bạn trong việc xác định nguồn tài liệu và sở hữu được nguồn tài liệu thích hợp, hữu ích đó. Các chuyên gia hàng đầu người ta sẽ giúp cho mình vào thư viện quốc gia, thư viện tỉnh, hay là thư viện trường đại học A, trường B, thư viện online, ta nắm hết. Nói về cái đó là cái gì người ta cũng biết. Thì những cái ý đó rất là hữu ích. Phần 3, các bước tìm kiếm đề tài. Bước 1, cần xác định loại hình đề tài. Như trong chuyên đề 2 và 3 đó, chúng ta đã khái quát có những đề tài liên hệ đến khái niệm học thuyết, đề tài liên hệ đến nhân vật, đề tài liên hệ đến sự so sánh, rồi đề tài thực dụng, đề tài lý thuyết, vân vân. Thì chúng ta phải xác định rõ, chẳng hạn như liên hệ đến khái niệm học thuyết đó, thì mình có thể nêu ra ở mức độ ai cũng biết đó, vô ngã trong kinh Phật. Còn mà đi vào chuyên sâu đó, vô ngã trong là văn học Bát Nhã chẳng hạn vậy, hoặc là vô ngã trong kinh Tương Ưng, để nó khác với những gì đã được công bố rồi. Người ta chỉ nói chung chung chứ đâu đi chi tiết vào văn bản. Và khi mà mình chọn đề tài đi vào một văn bản thì việc trích dẫn các tác phẩm khác chỉ là tượng trưng và giới hạn thôi. Còn chủ yếu là phải khai thác vào văn bản gốc được chúng ta chọn lựa này. Hiện nay thì Tăng Ni đó là chưa phân định được vấn đề này. Thì đó là có người viết Niết Bàn trong kinh Trung Bộ, nhưng mà dẫn chứng toàn là kinh Đại Thừa không. Cái dữ liệu của kinh Trung Bộ được nêu ra đó không đạt được 10%, 20%, cái đó là lạc đề. Tức là chọn cái phạm vi nghiên cứu văn học nào thì chúng ta phải biến nó trở thành là cái nguồn dữ liệu phân tích chính. Còn những cái khác đó cần thiết thì đưa thêm làm tham khảo đối chiếu thôi, chứ không phải là chiếm quá nhiều. Ở những đề tài liên hệ đến hai học thuyết, hai trường phái rất là đa dạng, thì chúng đưa ra các khái niệm về Phật học, các học thuyết Phật giáo, Nguyên Thủy, Đại Thừa, Bộ Phái hay là Đạo Phật Pháp Môn, vân vân. Thì cái nguồn khái niệm và học thuyết đó rất lớn. Hoặc là chọn những đề tài liên hệ đến nhân vật, tức là lấy một khái niệm, một học thuyết, một nhân vật để mình làm trọng tâm nghiên cứu. Hay là đề tài liên hệ đến lịch sử cổ đại, lịch sử trung đại, lịch sử cận đại, lịch sử hiện đại. Đối với phạm vi là một thành phố, một quốc gia hay là một triều đại, hay là hoặc là nhiều quốc gia. Những đề tài mang tính ứng dụng, đề cập đến cái giá trị trị liệu của Phật giáo, trị liệu của thiền, nhiều yếu tố chuyển hóa khác. Hoặc là những đề tài liên hệ đến khu vực địa lý, địa dư, tức là vừa có một cái chủ đề nhưng mà giới hạn phạm vi và đối tượng nghiên cứu trong một cái bối cảnh địa dư, địa chính trị khác nhau, để chúng ta làm nổi bật tại sao ở chỗ đó thì nó lại được như thế, còn ở chỗ khác thì không được. Chẳng hạn như chúng ta nói là văn hóa Phật giáo và văn hóa Nhật Bản, cái ảnh hưởng của nó trong đời sống, từ là võ đạo rồi kiếm đạo cho đến là cấm hoa, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, nó đầy dẫy trong đời sống xã hội, và tại sao những quốc gia khác thì không được. Hoặc là chúng ta chọn những đề tài liên hệ đến nhóm cộng đồng hay là dân số, tăng giảm dân số Phật giáo ở một cộng đồng, thành phố, quốc gia, khu vực, Phật giáo ở những quốc gia mới, giảm thiểu Phật giáo ở những quốc gia bị ảnh hưởng bởi các tôn giáo khác, vân vân. Thì tất cả những đề tài đó nó tạo ra nhiều cái cơ hội nghiên cứu mới mẻ. Cũng cần có những cái chuyên đề giới hạn về khung thời gian. Ví dụ như chúng ta chọn chủ đề nào đó trong khoảng thời gian thế kỷ 19 hay là đầu thế kỷ 20 hoặc là đầu thế kỷ 21. Còn những cái phạm vi nghiên cứu thời gian còn lại là không đá động đến, dù đó là của nhân vật hay là của học thuyết, trường phái. Bước 2, động não tìm kiếm các ý tưởng mới. Chọn chủ đề phải được chúng ta nghiền ngẫm và quan tâm, giống như là mình là khởi lên một công án vậy, bằng những câu hỏi tại sao, như thế nào. Sử dụng các câu hỏi sau đây để giúp cho bản thân đó có được những ý tưởng về chủ đề mới. Tham khảo nhanh trên các trang web thích hợp, và nhất là sử dụng công cụ tìm kiếm của Google, gõ những cái thuật từ chính chứa đựng những nội hàm chính trong chủ đề nghiên cứu chúng ta. Ngay lập tức quý vị sẽ có được một cái đáp án trong vòng đó là vài giây đến cho đến vài chục giây, những cái nguồn tài liệu có liên hệ. Quý vị có thể chi tiết hóa bằng cách là viết ra những từ khóa liên hệ đến khái niệm học thuyết hay là nhân vật trong cái tựa đề luận văn luận án, trong cái tựa đề của từng chương, tiêu đề phụ ở trong cái từng chương nhỏ. Cách đó là mở dấu hoặc kép những cái khái niệm đó, thì tự động giới hạn của việc nghiên cứu này sẽ giúp cho chúng ta lỗi được những cái mà nó quá mông lung, liên hệ không có nhiều thì chúng ta không phải bận tâm đến. liếc mắt đọc qua các cái nguồn dữ liệu sơ thảo ở trên Internet và Google, thì các bạn sẽ có thể gọi là viết ra được các ý tưởng chính. Ý tưởng đó chúng ta phải xác định là cái nào đã được nghiên cứu rồi, cái nào chưa được nghiên cứu, tức là chia vào hai nhóm như vậy. Như vậy là khi chọn lại phần nào đã được nghiên cứu thì cách thức tiếp cận chúng ta phải mở hơn. Bước 3, đọc thông tin cơ bản. Đọc một bài viết trong các từ điển bách khoa toàn thư về chủ đề mà chúng ta đang đầu tư nghiên cứu, nó giúp cho các bạn là có được một cái bức tranh rất bao quát và toàn cục về vấn đề đó từ đầu chí cuối. Nếu mà có kiến thức tiếng Anh và tiếng Hoa, như là tiếng Anh đó, chúng ta có rất nhiều các từ điển bách khoa. Bách khoa về Phật học chúng ta có 4 năm bộ: bách khoa triết học, bách khoa tôn giáo học. Trong những bộ bách khoa tiêu chuẩn thế giới đó, thì những cái khái niệm Phật học, học thuyết Phật học chính đó, đều được giới thiệu hết. Và đọc lướt mắt qua những bài viết đó, hay là dùng cái công cụ dịch Google Translate, Google vừa dịch đó, để chúng ta là copy và đưa vào cái phần dịch, thì chúng ta có được cái ý tưởng khoảng 60%. Mình không có kiến thức ngôn ngữ đó, để nó giúp cho mình đó là quát quá bao quát được. Hoặc là mình có thể đọc thêm những cái bài nghiên cứu chuyên ngành tổng quát về đề tài ở phạm vi rộng lớn hơn, hay là đẹp hơn, hoặc là ít nhất là có tính liên quan, để nắm vững và khi đặt bút xuống viết đề tài nghiên cứu của mình trong cái đề cương luận án, quý vị sẽ thuyết phục được người hướng dẫn mình và hội đồng là của khoa. Các từ điển bách khoa sau đây rất cần thiết để biết đến: Britannica Online là một từ điển rất hữu dụng cho kiến thức phổ thông của hàng ngàn các vấn đề khác nhau. Hay là từ điển Free Online Encyclopedia, từ điển bách khoa miễn phí trên mạng. Những chuyên đề bất cứ lĩnh vực gì bằng tiếng Anh, chỉ cần gõ vào địa chỉ này, quý vị sẽ có những giải đáp. Hoặc là từ điển bách khoa trực tuyến Wikipedia, rất là chuẩn và tính đa dạng phong phú bao quát của đó về nhiều vấn đề, không có cái gì là không được đề cập bao quát. Nếu quý vị có được kiến thức tiếng Anh và tiếng Hoa, thì từ khóa tiếng Anh tiếng Hoa đặt vào trong Wikipedia tiếng Anh thì với chữ là EN trước cái chữ wikipedia.org thì chúng ta có cái bản tham khảo tiếng Anh. Nếu quý vị thêm cái chữ CN thì quý vị sẽ có cái bản dữ liệu tham khảo bằng tiếng Trung. Còn nếu quý vị gõ vào VI ngắn thì chúng ta có cái nguồn dữ liệu bằng tiếng Việt. Thế một khái niệm chúng ta gõ bằng ba cái từ với ba ngôn ngữ khác nhau, quý vị sẽ có ba nguồn dữ liệu hỗ trợ lẫn nhau rất là phong phú. Hoặc là sử dụng Stanford Encyclopedia of Philosophy, đó là từ điển bách khoa của đại học Stanford, là một trong những bộ từ điển rất là chuẩn xác, được viết bởi các triết gia hàng đầu trong thời hiện đại này. Hoặc là Routledge Encyclopedia of Philosophy Online, từ điển triết học rất chuẩn. Hoặc là từ điển Phật giáo bách khoa như là The Dhamma Encyclopedia, nằm ở trên trang web và dhammawiki.com. Ngoài ra còn có nhiều bộ từ điển khác, chẳng hạn như là Encyclopedia of Buddhism do chính phủ Sri Lanka xuất bản trong cái quá trình đó là biên tập 60 năm. Nay là đến tập thứ 6, mỗi tập gần 1.000 trang. Hay là bộ từ điển Encyclopedia of Buddhism của hai học giả ở trường Đại học California, Berkeley, California. Hiện nay đó là được phổ biến online. sử dụng các cái công cụ tìm kiếm định kỳ để quét lại cũng cùng á, những cái chuyên đề đó, khái niệm đó, học thuyết đó trên các cái bộ từ điển đó và trên các công cụ Google, vì cứ sau mỗi ngày nó có thêm những cái cập nhật mới, có những cái bổ sung mới, chứ là đừng tưởng là năm trước mình đã tìm kiếm cái này kỹ rồi bây giờ nó không có nữa, thậm chí 3 ngày sau đó đã có những cái mới rồi. Cái nguồn tri thức của con người được là tăng lên rất nhanh. Thì đó là những hỗ trợ ban đầu. Còn trong các bộ từ điển thì nó có, trong thư viện đó có nhiều bộ từ điển chuyên ngành. Riêng Phật học đó, bằng tiếng Việt, chúng ta có rất nhiều cái từ điển online. Quý vị chỉ cần vào trong trang web rộng mở tâm hồn .org của cư sĩ Nguyễn Minh Tiến, thì nó vào cái một từ điển á, quý vị sẽ có được gần 20 quyển từ điển Phật học miễn phí, bao gồm mà từ điển Phật học và Huệ Quang, rồi là từ điển Phật học và Phật Sơn và nhiều bộ từ điển khác. Chỉ cần gõ một cái khái niệm thuật ngữ thôi, thì nếu như là 20 bộ từ điển đó có mặt, nó xuất hiện, nó sẽ xuất hiện hết. Quý vị chỉ cần copy đem ra đối chiếu so sánh rất nhanh, hiệu quả rất lớn. Đó là cái tiện ích mà cư sĩ Nguyễn Minh Tiến đã làm cho chúng ta. Hoặc là cũng trong cái trang web đó thì có cái một đại tạng kinh bằng chữ Hán, thì quý vị chỉ cần gõ một cái khái niệm chẳng hạn như là hoàng môn hay là ngũ chủng hoàng môn, thì bao nhiêu lần xuất hiện trong kinh Pháp Hoa, trong Luật Tạng, tứ phần, thập tụng, ngũ phần, Maha Tăng Kỳ hay là Thượng Tọa Bộ, thì nó đều xuất hiện hết cho chúng ta. Thay vì trước đây mình phải tự đọc đó là hàng ngàn tác phẩm để mình mới có được cái kiến thức liên hệ đó, bây giờ chỉ trong vòng 30 giây, 20 giây, 10 giây quý vị đã bắn được cái danh mục ra, xuất hiện ra. Thì bây giờ vấn đề còn lại là gì? Chịu khó đọc từng đoạn một để xem mà ở ngữ cảnh đó, trong tác phẩm đó, đó là khái niệm là năm loại hoàng môn, tức là giới tính thứ ba đấy, đề cập đến cái gì. Cái thời nghiên cứu này đó là làm nghiên cứu rất là dễ chứ không có khó. Thì nên sử dụng cái tiện ích trên trang web rộng mở tâm hồn. Phần 4, các khảo cứu sơ khởi. Một nhỏ, tìm kiếm sơ khởi, searches. Tìm kiếm sơ khởi nên tiến hành một cách nhanh chóng, không nên mất quá nhiều thời gian trong thư viện, vì bây giờ online như là Google được xem là bác sĩ bách khoa, cái gì cũng có. Tôi nhớ vào năm 1994 á, khi tôi học Ấn Độ, mỗi tháng tôi phải đóng vài chục mỹ kim để mua cái dịch vụ tìm kiếm. Đến năm 2000 á thì bắt đầu cái dịch vụ tìm kiếm nó khá hơn. Sau đó vài năm thì Google xuất hiện, làm phá sản hầu hết các công cụ tìm kiếm có trước đó, vì Google miễn phí. Bây giờ không có công cụ tìm kiếm nào mạnh hơn Google để tìm ý tưởng sơ khởi vào Google trong vòng gọi là vài phút, vài tiếng, vài ngày. Đối với người chậm lúc nhất là vài tuần, chúng ta nắm hết rồi. Ai đã nghiên cứu rồi, nghiên cứu ra sao khai quát hết. Cần phải ghi chú sau khi tìm kiếm rồi, ghi chú nguồn tài liệu tham khảo thích hợp cho đề tài nghiên cứu, từ 10 cho đến 30 gọi là dữ liệu được phổ biến ở trên các trang web, như là các loại ebook có liên hệ đề tài của chúng ta. Thì trong tiếng Anh á, học giả phương Tây ta kỹ lưỡng lắm. Khi mà ta viết về một cái chuyên đề nào đó, ta lục hết từ sư viện sách cho đến thư viện online, phân loại tài liệu 1, tài liệu 2, rồi nghiên cứu chuyên ngành, các tài liệu bách khoa, rồi các cái bài báo trong các tạp chí, trong các cái tuyển tập tổng tập, gần như đó là mấy chục trang. Mỗi một trang như vậy đó là 20 mấy gọi là tác phẩm có liên hệ. Và khi mà họ đã liệt rồi, mố rồi đó, thì trong lĩnh vực đó chúng ta khó có thể tìm hơn được, ngoại trừ là sau vài năm nó có thêm những cái công bố mới thì ta cập nhật thêm thôi. ít nhất là cái danh mục của các quyển sách và các bài nghiên cứu xuất bản, chưa xuất bản hoặc đã phổ biến phải có, thì chúng ta mới làm cái văn học đề tài. Đằng sau các bộ tài liệu nghiên cứu từ sách nghiên cứu thẩm quyền, các cái tạp chí chuyên ngành, còn bách khoa chuyên môn đó, thực ra đó là một cái công bố mang tính bao quát hệ thống thôi. Chứ còn mà đi chuyên sâu thì bách khoa không phải là lĩnh vực mà chúng ta có thể trông đợi được. Thì trong các bộ bách khoa Phật giáo đó, thì bộ Encyclopedia of Buddhism của Sri Lanka được xem là chuẩn nhất. Nó mở ra những cái khái niệm mới, học thuyết mới gắn liền với triết học, xã hội học, tâm lý học, đạo đức học, môi trường học, khoa học. Và nó gợi mở cho nhà nghiên cứu cái góc độ để nghiên cứu lắm. Cần phải xác định nguồn tài liệu tại thư viện của trường, thư viện gần nhà, thư viện quốc gia, thư viện online. Và có nhiều thư viện bắt buộc phải trả tiền, chúng ta phải làm thành viên. Cũng như có nhiều diễn đàn cung cấp nhiều cái kiến thức chuyên ngành, đòi hỏi chúng ta phải làm viên vì đều có passport trên nền tảng chúng ta đã đăng ký. Hai nhỏ, tìm kiếm thêm nguồn tài liệu nghiên cứu, research sources. Ngoài những nguồn tài liệu chung chung mà ai cũng có thể truy cập được ở trên internet, các bạn phải tránh cái tình trạng khi đào sâu đó thì không còn cái nguồn tài liệu gì để khám phá nữa. Nói chi là đóng góp. Cho nên á, phải kiếm cái nguồn tài liệu nhiều hơn cái mà chúng ta dự kiến nghiên cứu để đảm bảo được chất lượng của một công trình nghiên cứu. Như vậy trong đề tài luận văn và luận án á, quý vị phải là chuyên gia và sở hữu được cái nguồn tài liệu rộng nhất. Nói về lĩnh vực đó, không ai có thể ngang bằng, nói chi là hơn được quý vị ngay thời điểm quý vị viết. Còn sau đó là mình phải tiếp tục cập nhật, vì những cái công bố mới sẽ ra liên tục thôi. Các thư mục tham khảo trong các quyển sách có nội dung liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ là một cái nguồn tham khảo hữu ích. Cho nên khi bí nguồn tài liệu, các bạn chịu khó đọc các sách chuẩn các học giả nổi tiếng về lĩnh vực ở một thư mục tham khảo, nó mở ra nhiều ý tưởng lắm. Hoặc là quý vị đọc thêm ở cái mục gọi là trích dẫn cước chú hay là hậu chú, thì có nhà học giả người ta không lạm dụng liệt hết những gì ta trích dẫn ra thư mục tham khảo. Nếu quyển sách đó chỉ xuất hiện một lần hai lần ở trong chú thích thôi thì họ không cần thiết phải điêu ra, thì mới điêu ra. Còn mà không, tôi để dưới ở phần cước chú thôi. Cho nên phải đọc thêm ở cước chú để phát hiện ra những cái tài liệu có liên hệ mặc dù là gián tiếp. Nhiều nguồn tài liệu xuất hiện dưới hình thức là sách xuất bản thì nên sử dụng nó một cách tích cực. Có nhiều tài liệu mới được sử dụng, được giới thiệu, được công bố mỗi ngày, cho nên nó phải có tinh thần là cập nhật liên tục. Hiện nay thì trong lĩnh vực học á, thì nó có nhiều nhà xuất bản khác nhau. Tại Ấn Độ á, thì chúng ta có trên 10 nhà xuất bản. Ở Hoa Kỳ và châu Âu á, cũng có một số nhà xuất bản danh tiếng, bao gồm Đại học Hawaii, rồi Đại học Oxford và nhiều đại học khác. Thì chỉ cần vào danh mục là các tác phẩm đã được xuất bản của những nhà xuất bản lớn, thì chúng ta sẽ điểm qua là quyển sách nào có liên hệ đến đề tài của mình. Thì những thứ này đó đôi lúc chưa được cập nhật trong thư viện. Chỉ có những trường đại học đẳng cấp á, thì đó là người ta có cái nguồn quỹ lớn cho thư viện, người ta cập nhật thường xuyên. Phần lớn còn lại đó, nhiều thư viện nó lạc hậu lắm, lạc hậu so với lĩnh vực là đôi lúc là 5 năm, 10 năm, 20 năm không có sách mới. Làm sao mà mình lại thuộc vào được? Thì sau đây là những cái trang web mà mình có thể tra khảo các nguồn tài liệu liên hệ đến Phật học. Google.com là bao quát nhất, rồi websearch.about.com hoặc là buddhism.about.com hoặc là balicanon.com. Đối với những cái chuyên đề về kinh tạng Bali, văn học sớ dạy Bali, văn học thuộc tạng Bali, thì cái trang web này là cung ứng cho chúng ta khá nhiều. Hoặc là trang web y-sangha.com có nhiều nguồn dữ liệu lắm. Ngoài ra nó còn có hàng trăm các trang web khác. Thì vào những chỗ này đó thì nó lại trang web khác nữa, quý vị cứ theo đó mà truy tìm. Phần 5, cách chọn một đề tài mạnh. Đề tài mạnh đó được hiểu là đề tài có tiềm năng khám phá nhiều, giá trị nhiều và đóng góp nhiều cho thế giới học thuật cũng như là ứng dụng. Đề tài mạnh đó bao gồm những yếu tố sau đây. Một, nhỏ, đề tài có nhiều nội dung mới và đóng góp tích cực. Chúng ta phải dành nhiều thời gian cho việc tìm đề tài, sau đó là tiến hành thu thập tài liệu rồi viết đề tài. Cho nên đó, đừng bao giờ chọn đề tài cho có. Khi quý vị nảy sinh trong đầu ý tưởng về một đề tài nào đó thì hãy điểm qua văn học đề tài qua cái việc mà thảo cứu online trước đi, liếc mắt đó, vài ba tiếng, vài ba ngày, rồi lúc đó mới quyết định, chứ đừng có nên vội vã. Vì vội vã chọn những đề tài mà đôi lúc ra không xài được cái gì hết á thì rất là uổng. Nó phải có giá trị và ý nghĩa đóng góp. Hai, nhỏ, đề tài không đụng hàng. Đề tài nó phải mang tính cách là độc nhất, đặc thù. Mà quan trọng là gì? Phải sáng tạo trong khái niệm, ý tưởng, để đặt ra những thứ mà là tác giả đi trước là chưa từng đề cập đến, nó mới có cái tiềm năng nghiên cứu cao. Tránh những đề tài có quá nhiều các tài liệu đã xuất bản rồi. Bởi vì với trình độ mới vào nghề nghiên cứu, chúng ta không thể giỏi hơn các chuyên gia đẳng cấp về lĩnh vực. Nếu họ đã công bố quá nhiều về lĩnh vực đó rồi thì để nên xa tránh các đề tài đó đi. Vì mình viết lại sẽ dẫn đến tình trạng viết trùng lặp. Mình đăng ký luận văn luận án hạn chế tính trùng lặp. Ba, tránh các đề tài có nguồn tài liệu nghiên cứu quá ít về chủ đề mà mình đã chọn. Vì đề này nó làm dẫn đến tình trạng là mất quá nhiều thời gian, thậm chí là công sức tiền bạc để mà tìm kiếm. Và nó có quá ít dữ liệu thì làm sao mà mình viết ra một cái luận văn hay luận án tốt được. Cho nên phải tìm nhiều cái đề tài có nhiều dữ liệu nghiên cứu nhưng mà nó có cơ hội còn khám phá được. Thì sau đó mới đưa lên bàn cân. Ví dụ mình có 4 đề tài đi, đưa lên bàn cân. Đầu tiên chúng ta loại 2, giữ lại 2. Rồi sau đó đó là giữ 1, là bỏ những cái còn lại. Về vấn đề này quý vị có thể tham khảo với một số người mà mình là tâm đắc, hỏi ý kiến họ. Nếu họ là mình, trong hoàn cảnh của mình á, thì nên chọn là đề tài nào trong nhóm các đề tài mình đặt ra, để mình đó là xác định xem cái việc lựa chọn của mình nó có thật sự là thích hợp chưa. Bốn, nhỏ, đề tài không nên có quá nhiều các nghiên cứu không ủng hộ quan điểm của mình. Thì đây là đề tài mang tính tranh biện cao, tranh luận cao, nó tạo ra rất nhiều các mâu thuẫn. Và những cái như thế đó thì cái cơ hội đóng góp là tốt, với điều kiện là mình phải là chuyên gia đẳng cấp. Còn không á là chúng ta đang tự gây khó cho mình. Ít ra phải chọn những đề tài có các quan điểm của những học giả trước đã là đi về cái hướng đó. Bây giờ mình phổ sung thêm, đào sâu thêm thôi, thì học thuyết mới hoặc là sự giải thích mới chúng ta dễ được chấp nhận. Còn cái tình trạng á tạo ra cái mới đơn giản nhất là gì? Phủ định những gì đã được khẳng định. và khẳng định những gì đã được phủ định. Đó là đơn giản nhất. Và để làm cái việc đó là gì? Cần phải có kiến thức. Nên người ta thường đề cao phương pháp thiền của Đại sư Huệ Năng. Tôi thì tôi không có cái quan điểm tương tự. Thực ra cái bài trình kệ giải giác ngộ của Huệ Năng có gì đâu mới. Bên kia là Ngài Thần Tú, đây là Bồ Đề, là cây, thấy không? Và đây là Bồ Đề vốn không phải cây. Tức là phủ định từ gắn vô cái người ta đã được nêu ra. Còn cái kia là gương sáng này phải lau chùi. Bây giờ đó là gương này vốn không phải là cái đài rọi. Bên kia là chủ trương là mỗi ngày xin lau chùi, cái này đó là chưa từng bị dướng một vật dơ gì, cần gì phải lau chùi. Chỉ là phủ định hóa cái gì đã được người khác nêu ra thôi. Thường người ít kiến thức là thích phủ định. Tại vì chứng minh nó và đòi hỏi phải có kiến thức rộng. Còn phủ định đó chỉ cần chụp vô lên là xóa nó đi cái là xong thôi. Nhiều học thuyết của xã hội chủ nghĩa nó đi theo hướng phủ định, nó rơi vào cái tính thiện cận. Nên tìm cái quan điểm khác theo cái kiểu đơn giản nhất là đi ngược lại cái đã có, tự động mình mới. Nhưng mà cái ngược lại đó nó phải có cái cơ sở nền tảng khoa học, phải có tính logic để minh họa và chứng minh cho nó, thì cái đó được xem là khám phá lớn. Phần 6, giới hạn đề tài nghiên cứu. Một nhỏ, các yêu cầu chung, chúng ta cần phải nhớ là đừng chọn các đề tài mà chủ đề của nó quá rộng, quá bao quát, vì nó chỉ thích hợp với các sách giáo khoa. Sách giáo khoa là một quyển sách cung cấp nhiều thông tin chuẩn nhất, đầy đủ nhất, hệ thống nhất. Đó là kiến thức mở lòng. Còn đang kia nghiên cứu đó, phải đào sâu, chẻ một sợi tóc làm tư, làm 8, làm 20. Nó là phải là một cái chuyên đề mà tôi kích là đi đào sâu và đi theo hướng hẹp. Vì đề tài quá rộng á, ngoài mặt á, là chúng ta không thể có những đóng góp mới, chúng ta sẽ không có thời gian để hoàn tất nó. Cần phải giới hạn bằng cách làm hẹp đề tài, để đề tài đó có cơ hội được đào sâu, được bóc mẻ ở những góc độ mà người khác chưa khai thác đến. Còn tham gia thảo luận, xin ý kiến các chuyên gia và người hướng dẫn thì là cái công việc bắt buộc thôi, để chúng ta có thể hệ thống được và hình dung được, thiết lập được đề cương, ít nhất là cái khung sườn chương về đề tài nghiên cứu là cái gì. Hai nhỏ, cách xác định đề tài quá rộng. Đơn giản nhất, khi vào một thư viện đến một cái lĩnh vực theo mã số phân loại bách phân, thì chúng ta sẽ thấy là có nhiều tác phẩm đã xuất bản về lĩnh vực này hay chưa. Nên nó có hàng trăm quyển sách thôi, tránh nó đi. Và đơn giản hơn là chúng ta vào các cái các cái trang web và gọi là tra cứu như vừa nêu đó, để chúng ta thấy là cái danh mục các tác phẩm đã được liệt dẫn có quá nhiều chưa. Nếu nhiều đó thì chúng ta chọn cái khác. Vì đề tài ít người xuất bản sẽ có cơ hội khám phá nhiều. Nếu đề tài là quá rộng thì chúng ta giới hạn cái đề tài đó vào trong một vài khái niệm mà học thuyết chính, hoặc là giới hạn nó trong một nhân vật, hay là giới hạn nó vào một cái khung thời gian, hay là một cái khoảng địa dư nhất định nào đó, thì tự động đó, cái phạm vi hẹp sẽ mở ra cái cơ hội khám phá. Khi gặp những khó khăn trong việc mô tả tầm quan trọng ý nghiên cứu đề tài, thì đề tài đó là đề tài quá rộng. Mình không thể nào trong vòng 1-2 trang mà nói hết được, thì đó là cái cách để cho ta biết đó là phạm vi nó rộng quá, giới hạn lại. Đề tài chuẩn phải là đề tài hẹp và sâu, để dẫn đến ý nghĩa học thuật. và đạt được trong khoảng thời gian nhất định. Ba nhỏ, cách hạn hẹp và đầu sâu vào đề tài. Chúng ta nên áp dụng công thức quen thuộc trong học thuật bằng những cái câu hỏi để xác định đâu là đề tài mang tính chuyên sâu. Ai, tức là who trong tiếng Anh, tức là mình đề cập đến nhân vật nào, Đức Phật Thích Ca hay là các Bồ Tát, các Thánh Tăng, các vị sáng lập pháp môn ở tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên, hay là các nhân vật tân sĩ và cư sĩ hiện đại. Đầu tiên phải đề cập đến ai, tức là nhân vật. Đề tài đó liên hệ đến nhân vật, thì nhân vật đó là nhân vật nào, một hay là so sánh hai ba. Đặt câu hỏi cái gì, tức là what, nội dung nghiên cứu là cái gì. Nếu nghiên cứu về con người thì góc độ gì, học thuyết. Nếu nghiên cứu học thuyết thì đó là học gì, khác gì. Tới nghiên cứu về kinh thì kinh nào, nguồn văn học gì. Rồi ở đâu, tức là where, tức là giới hạn phạm vi nghiên cứu. Ở một châu lục, ở một vùng, hay là quốc gia, thành phố, là một ngôi chùa, hay là một ngôi nhà, là phải cụ thể quá và giới hạn nó lại. Khi nào, tức là when, tức là tiến hành cái công việc đó, liên hệ đến thời gian. Thời gian đó là cái cả một chiều dài lịch sử mấy nghìn năm, hay là thời gian đó trong vòng 100 năm, hay là vài chục năm, hay là 10 năm. Phải giới hạn cái phạm vi thời gian lại, và phải trả lời được câu hỏi tại sao, tức là why. Tại sao không chọn những đề khác mà chọn đề tài này? Và quan trọng nhất đó là làm bằng cách gì và thế nào, tức là how. Thì đây là cái công thức bao quát mà việc áp dụng nó sẽ giúp cho chúng ta tìm ra được những đề tài, tức là có cái phạm vi đào sâu thay vì là quá trải rộng và dàn trải. Tôi nói như ví dụ như ai đó chọn những đề tài về thiền và sức khỏe đi, thì nó có thể đặt ra thứ nhất á là thiền và trị liệu. Thì lúc đó người ta có thể nói là trị liệu về cái gì, trị liệu thân hay là trị liệu tâm. Tâm thì có trị liệu cảm xúc, trị liệu thái độ, trị liệu nhận thức. Còn thân á thì nó gồm có gọi là thân thể bao quát với sức khỏe và bệnh tật, rồi tuổi thọ, vân vân. Tức là chỉ cần đặt ra như vậy thôi, tự động cho chúng ta giới hạn lại cái phạm vi của nó. Hoặc là một cách giới hạn khác là về không gian, thiền trị liệu tại Nhật Bản. Chỉ nói về thiền trị liệu chứ không có thiền lý thuyết. Thiền lý thuyết có thiền chỉ, thiền quán. Thiền trị liệu là thiền áp dụng, thiền thực tập. Và phạm vi địa dư của đó là ở tại nước Nhật Bản thôi, chứ không có ở Việt Nam. Thì thay thế địa dư A bằng địa dư B thì chúng ta có một đề tài mới, mà phương pháp có thể là tương đồng với những cái công trình đã được nghiên cứu. Chúng ta có thể tận dụng lại các phương pháp hay và ghi nhận cái đóng góp của phương pháp mà tác giả trước đã đề cao. Hoặc là rộng hơn nữa là thiền trị liệu thân bệnh và tâm bệnh tại Nhật Bản, thì nó bao gồm luôn cả hai đề tài trên. Nó vừa là cái gì, cho ai, ở đâu, tức là cả ba cái phạm vi. Thì giảm các phạm vi nghiên cứu thì tự động đề tài của chúng ta sẽ trở thành hẹp và chuyên sâu. Càng chi tiết hóa ra về những cái câu hỏi ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao, cách nào, thì chúng ta có một đề tài rộng, giới hạn lại từ 6 cái câu hỏi đó, còn lại 1 hay là 2 thì chúng ta tự động có một chuyên đề hẹp. Thì đó là cái cách để chúng ta giới hạn một đề tài. Thì phần giới hạn này chúng ta cần phối hợp với chuyên đề 2 mình đã học, đó là các cái chủ đề liên hệ đến tác giả, chủ đề liên hệ đến tác phẩm, chủ đề liên hệ đến khái niệm, chủ đề liên hệ đến học thuyết, chủ đề liên hệ đến giai đoạn, chủ đề liên hệ đến một chiều dài lịch sử, chủ đề lý thuyết, chủ đề thực nghiệm, vân vân. Thì tất cả những cái đó đó ta sẽ giúp cho chúng ta đó, nếu muốn làm hẹp lại thì chọn nhỏ, chọn nhỏ, chọn sâu, thì tự động chúng ta có một cái chuyên đề rất là khác biệt với những gì đã được nghiên cứu, đã được khám phá, đã được công bố. Bây giờ chúng ta tạm thời ngưng tại đây ha. Thứ sáu thì chúng ta sẽ tiếp tục có hai buổi về phương pháp nghiên cứu và học ha.